Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa, tẩy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa người rằng: Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác: Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa: Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em có biết bài Bánh Xe Lãng Tử? Biết không? Ai nhớ thì hát. Ai nhớ hát theo. Bánh xe quay nhanh nhanh, chiếc thân xe rung rinh, chìm trong làn cát trắng. Xe nhịp nhàng quay bánh lướt, đình xe mờ khuất trong mênh mông. Ta luyến lưu một kiếp giang hồ, dù rằng cuộc sống vô bờ, tim lòng tràn máu vô tư. Suối in hình chiếc xe tàn, đang lên tao đập vỡ cây đàn, giận hời nào ai mát xanh. Vô cơ bấp bênh trên đường gian nan, chiếc xe lắc lư tùng hồn nghệ sĩ tới nơi xa ngàn. Xe quay nhanh nhanh dưới ánh trăng vàng, đôi cha xe vừa hé mây cùng đàn, ca lên cho quên nỗi niềm cay đắng. Vui ca lên đi trong chiếc xe tàng, sau khi mới xây được mấy tờ vàng, rồi ta nhịp đất trời màu xanh la. Bài Bánh Xe Lãng Tử cho mình thấy cái hình ảnh của một người lãng tử. Người lãng tử thường thì ta cứ nghĩ là người theo nghĩa là không tốt, là người là lãng mạn, hay là người có gì đó hào hoa hay là phong trần vân vân. Thực ra thì cái kiếp của người lãng tử là cái người mà không có nơi đâu là nhà. Bánh xe lãng tử cứ quay, rồi với trời xanh bao la, rồi thì mây nước, rồi thì ta luyến lưu một kiếp giang hồ, dù rằng cuộc sống vô bờ, tim lòng tràn máu vô tư. Một người sống thoáng đãng, một người sống lấy gì đó vẫn gọi là gì, cái gì làm nhà, trời làm nhà, lấy gì, đất làm gì, trời làm gì đó, đất làm chiếu, đất trời làm nhà, rồi đất làm chiếu, trời làm nhà. Thì thưa anh chị em, một người mà họ sống một cuộc sống gọi là vô định, một cuộc sống phiêu bạt. Bây giờ thì cũng có nhiều người vẫn phải sống kiếp sống ấy, đó là những người di dân. Anh chị em thấy những người di dân họ cũng nay đây mai đó, phải không? Không biết đâu là bến bờ cả. phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn mà ra đi, rồi có việc làm thì dừng chân lại, rồi nó không có việc làm hết việc làm lại ra đi. Hoặc là những người dân tộc họ cũng sống kiếp lãng tử vậy, họ cũng không chẳng có nơi đâu là nhà, cứ đến đâu có đất thì họ bắt đầu họ cày, họ xới, họ trồng, khi nào nó hết màu mỡ, hết hoa sinh hoa trái rồi lại họ lại bỏ đất đó mà đi, họ không giữ lại, họ không cắm rùi lại, họ không trụ lại một chỗ nào cả. Cái người lãng tử không có đâu là bến, đâu là bờ. Thì hình ảnh một con người mà nói rằng con chim trời nó có tổ, con chồn con cáo nó có, con người có không có nơi tựa đâu. Mình tưởng có theo nghĩa tự nhiên là chim trời thì nó có tổ, con cáo nó có hang, thì con người phải có xe hơi nhà lầu. Con chim mà nó còn có tổ, con cáo mà nó còn có hang, nó bằng con người không? Nó có bằng con người không? Không. Sao mà con chim, con cáo, con chồn nó bằng con người được? Ấy vậy mà nó còn có nơi nương ẩn, hả? Nó còn có chốn là một cõi đi về, nó còn biết là đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Ấy vậy mà cái con người mà không có nơi tựa đầu vẫn cứ đi loanh quanh, không phải đi loanh quanh mà đi lang thang khắp đó đây, đi lang thắp khang thang khắp đó đây, không có một cái nơi tựa đầu nào cả. Con người ấy mang tên là Giê-xu. Kỳ quá. Người ta sẽ nói với chúng ta rằng ý này, đạo của các anh tôn thờ ai? Chúng tôi chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi, mà Thiên Chúa ấy xuống thế làm người, đây là Đức Giê-xu. Vậy thì xin hỏi Đức Phật Thích Ca xuất thân từ đâu? Hả? Ở đâu?
Hoàng gia, hoàng tộc
là một gì? Thái tử, là một thái tử. Đức Giê-xu có phải là một thái tử không? Đức Giê-xu có phải là một thái tử không? Thái tử là gì? Con vua, phải không? Con vua, con chúa gọi là thái tử. Trai thì là thái tử, nữ thì là công chúa. Vậy thì Đức Giê-xu có là một thái tử không?
Có.
Có con ai? Vua nào? Vua nào? Vua trời. Thế không? Con vua trời, con yêu quý duy nhất của một vị vua trên hết các vua, của một đấng là chúa trên hết các chúa, đấng mà trong sách bài đọc một á, ông Job nói quả thật tôi biết thế này, trước nhan Thiên Chúa phàm nhân cho mình là công chính thế nào, nếu ai thích tranh luận với người thì ngàn lần người cũng không đáp lại một. Có ai lòng trí khôn ngoan, sức lực dũng mạnh đương đầu với người mà vẫn còn nguyên vẹn, có ai không? Đấy, một vị vua như thế cơ mà, chứ không phải chỉ như là một vị vua trần gian nay còn mai mất. Một vị vua mà người chuyển núi rời non mà chúng không hay, người lật nhào chúng trong cơn thịnh nộ, người làm rung chuyển móng nền cõi đất và cột trụ của nó phải lung lay. Có một ông thần, có một vị thánh, có một ông chúa nào trên trần gian này làm được những chuyện đó không? Không. Ngay cả những vị thần mà người ta tôn thờ, thì những vị thần ấy có khi ta thấy người ta thờ thần núi, phải không? Thờ thần sông, rồi thờ thần lửa, rồi thờ thần biển. Thì những cái sức mạnh của vũ trụ mà người ta không thể chống lại, không thể đương đầu lại được, thì người ta tôn những cái sức mạnh ấy lên làm thần. Như ông thần lửa, mới vừa rồi ông thần lửa, ông ấy làm có một gia đình ấy, đốt cháy hết 7 người, mà cái một trong những người thân yêu đó là có tới 2 bà, cái người chị đó, đó, cái cô đó đó, cô có 2 người em trai chết, 2 người em trai ấy với 2 người vợ, tức là 2 người em dâu là chết là 4, rồi với lại mấy đứa cháu nữa, như 3 đứa cháu nữa. Cho nên cô ấy mang cho mình 7 cái tang một lúc. vì ông thần lửa ông ấy gọi là mình gọi là bà hỏa đấy, có lẽ là gọi thần chưa ghê. Thần thì ta nghĩ là một thần nam, thần thì hay nói đến thần nam, nếu mà không có chữ nữ thì hiểu là thần nam, cho nên chắc là thần lửa không chữ bằng bà hỏa, cho nên lúc mà cháy ta gọi là bà hỏa, phải không? Nên bà hỏa bà viếng cái nhà này, cho nên trong gia đình mà có bà hỏa ở trong nhà là cũng sợ lắm. Ông có biết bà hỏa ở đâu không? Biết không? Ngồi bên cạnh ông chứ đâu nữa. Một lúc mà nó nổ, nó cháy, không kịp phòng cháy chữa cháy. Phải không? Không kịp phòng cháy chữa cháy nên trong nhà mỗi người chúng ta có những bà hỏa. Những người phụ nữ mà giữ gọi là bà hỏa, nổi cơn tâm bành lên là coi như là cái gì cũng chết, đốt cháy thiêu rụi hết, bà hỏa. Thì ta thấy là người ta cảm thấy mình yếu, bất lực trước sức mạnh của thiên nhiên, cho nên tôn những cái sức mạnh thiên nhiên ấy lên làm thần, thần núi, thần sông, thần đất, thần biển, rồi đủ thứ thần. Nhưng mà những vị thần ấy vẫn nằm ở dưới quyền một đấng trên hết tất cả. Đấng người ta gọi là đấng tạo hóa, mình gọi là ông trời, hay là đấng thượng đế, mà chúng ta tin rằng dù là gọi là tên gì thì tên đấng ấy chính là Thiên Chúa. Và chỉ có một Thiên Chúa mà thôi, Ngài làm bá chủ hết tất cả. Chỉ có Ngài mới có thể làm rung chuyển móng nền cõi đất, và cột trụ của nó phải lung lay. Ngài ra lệnh là mặt trời không mọc, người nghiêm ấn lên các vì sao, duy mình người trải rộng các tầng trời, đạp lên trên ba đảo biển cả, và Ngài còn hơn cả điện thoại di động nữa. Cho nên là giờ đọc kinh thì điện thoại di động bắt buộc phải tắt, đúng không? Tại vì nếu mà mình còn tôn thờ điện thoại hơn cả Chúa, mình cứ để nó reng reng. Còn mình biết rằng là Chúa là Chúa trên tất cả vũ trụ, biển cả, núi đồi, mặt trời, Ngài còn bảo ngưng là nó ngưng mọc, huống chi là điện thoại di động. Mà một số người chúng ta quên mất, cho nên đến với Chúa mà mình vẫn còn bị ảnh hưởng của thế gian, nó làm cho mình quên tắt điện thoại di động. Và có những người đó nó kêu đó. Có những người chúng ta thấy là ngay cái lúc mà truyền phép đi nữa mà có cái điện thoại nó reng thì thôi mình tắt đi, lúc khác mình nghe cũng được, đâu có sao, phải lấy ra nghe ngay. Mà nghe ngay nó có cái tin gì được gấp gáp đâu, có phải là chuyện động trời là sắp bà hỏa sắp viếng thăm đâu. Nhắc điện thoại, ê mày khỏe không, chốc đi chơi. Trời ơi, anh chị em thấy là chúng ta coi Chúa trên hết các Chúa với lại những cái loài mà được Chúa dựng lên, coi cái nào hơn cái nào. Anh chị em để ý thì coi, thì cái cách mình hành xử, người ta biết được rằng là cái lòng tin của mình vào Chúa, cái tình yêu của mình đặt cho Chúa như thế nào. Tôi ví dụ, bây giờ chị đang đi chơi với cái thằng bồ, phải không? Mà gặp cái anh chàng bán báo, chị có để ý gì không? Cái nó bán kẹo kéo nó đến, nó mời chị, có phải anh để em phải quan tâm đến cái anh kẹo kéo? Hả? Chuyện gì xảy ra?
Ăn đòn quá à.
Ta thấy rõ ràng khi mình ở với người yêu mình thì mình phải đặt người yêu mình là trên hết, cả trái tim, cả tâm hồn mình hướng về người mình yêu, đúng không ạ? Thế thì nếu mà chúng ta đến với Chúa là Chúa trên hết các Chúa, là vua trên hết các vua, mà đấng ấy lại là người yêu của mình, dám chơi cái kiểu đó không? Lạ lắm thưa anh chị em. Khi mà mình đọc Kinh Thánh á, mà mình thấy được rằng là Chúa là đấng quyền năng cao cả trên hết tất cả các vũ trụ, bắt núi dời phải chuyển, bắt mặt trời ngưng mọc là ngưng mọc, tất cả các vì sao phải im hay là im ấy, cái đấng vô cùng quyền năng ấy, thấy không? Cái đấng mà tất cả loài thụ tạo này không ai có thể chống lại, không cái gì có thể cản được, không có gì có thể đương đầu được ấy, vậy mà đấng ấy lại yêu thương ta. Đấng đầy quyền năng ấy lại yêu thương ta, đấng đầy quyền năng ấy lại giàu lòng thương xót, đấng đầy quyền năng ấy lại nói rằng muốn ở với ta mọi ngày cho đến tận thế. Và ông vua ấy giống như là nhà vua sinh ra thái tử mà là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì ông vua ấy cho con một của ngài, con của vua tức là thái tử gì nữa phải không? Con một của ngài thái tử ấy xuống trần gian này lấy tên là Giê-xu, mà lấy đến trần gian này lấy tên là Giê-xu để tỏ cho chúng ta thấy rằng này, tôi nói cho các anh chị em hay, tôi nói cho các bạn hay là tôi đây, con của vua từ trời xuống đấy. Các bạn cứ tưởng vua ấy cao xa lắm phải không? Các bạn phải suy sụp bái sợ lắm phải không? Đúng, ngày đầy quyền năng uy hùng, không có gì cản trở, không có gì có thể chống lại được. Nhưng mà đây, tôi là con của ngài đây, và ngài cho tôi xuống trần gian đây để làm bạn với các bạn, để nói với các bạn rằng ngài thương các bạn lắm, để nói với các bạn rằng ngài đầy quyền năng, đầy sức mạnh đấy. Nhưng mà cái quyền năng, cái sức mạnh ấy chỉ nhằm một mục đích duy nhất là để yêu thương các bạn mà thôi. Cho nên tất cả cái vũ trụ, cái tạo vật này, nó phải tùng phục các bạn, vì ngài dựng nên nó là vì các bạn. Các bạn còn nhớ không? Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, cha tôi đó, Chúa đó, là các bạn tôi thờ dựng nên cái gì biết không? Mặt trời, mặt trăng, ánh sáng, bóng tối, núi non, rồi chim trời, cá biển, rồi cây, rừng, hết tất cả. Cuối cùng ngài làm cái gì? Dựng nên các bạn đó, con người đó. Và ngài cho các bạn làm chủ hết tất cả đó, các bạn thấy không? Cho nên khi mình đến với một Thiên Chúa như vậy thì mình tránh hai cái thái độ. Thái độ thứ nhất là mình cứ quá sợ sệt, vì làm sao mà không sợ được với một đấng mà duy mình ngài trải rộng các tầng trời, đạp lên trên ba đảo biển cả, ngài làm ra hùng tinh lập hộ tròm sao Mã và tinh tú phương Nam, ngài làm nên những điều vĩ đại khôn dò và những điều kỳ diệu không đếm xuể. Đấy, ngài làm nên những điều vĩ đại khôn dò và những điều kỳ diệu không thể đếm xuể được. Chúng ta thấy lâu lâu có một người lên làm ảo thuật hay lên làm xiếc, cho thấy hoa kỳ hoa đang bắt thùng gây là thấy có cái bông hoa biến thành con chim bồ câu, hả? Gây vào đầu con chim bồ câu bay 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 bay, gây lấy khăn che đi gây biến mất, rồi cái mở cái thùng ra, cô gái đẹp nhảy vào đứng dậy thành công giả, hoa kỳ diệu, hả? Rồi bắt đầu lấy giấy ra, ba cái xịt xịt giấy nó biến thành đô la. Wow, kỳ diệu quá, sao họ làm được? Tôi nói nếu mà họ là biến giấy thành đô la, họ đã chả phải đi biểu diễn, cứ ở nhà thành tỷ phú rồi, cần gì phải đi biểu diễn làm cái gì, phải không? Mình thấy kỳ diệu, nhưng mà thực sự là chỉ là cái khéo léo xảo thuật thôi. Cái kỹ thuật bây giờ thì ảo thuật nó cộng thêm những cái kỹ thuật, là những cái dụng cụ, nó không chỉ là khéo tay nhưng mà còn nhờ cái dụng cụ nữa. Ví dụ người ta hình cái hòm chẳng có ai cả, người ta lên đặt cái rầm trước mặt mình, mở ra khó rõ ràng cái hòm không có gì cả, đóng nắp lại, mở nắp ra một người đứng lên, hả? Rồi cái cho người vào chặt đầu, rõ ràng cắt hai khúc, cái đầu, cái mình, cái chân, mình nhìn thấy ba khúc, cái đầu đậy vào, nhấc lên, hỉ em đây. Nếu vậy thì họ thành là đứng tạo hóa rồi, họ có thể cho người chết sống lại rồi, phải không? Cho người chết sống lại rồi, nhưng mà cuối cùng người ta chỉ cho mình nhìn phía trước mà không cho mình nhìn phía sau, không cho mình nhìn phía dưới, vì phía dưới vừa mới ấn nút cái thì cái hầm nằm phía dưới, hiểu không? Mình nhìn dưới sao thấy cái nắp hầm nó đen xì hết với nhau, mà để cái hòm vừa khít cái nắp hầm rồi vừa mới đậy nắp cái hòm lại thì cũng là ấn cái nút ở phía dưới, cái nắp hầm nó bật lên, cô gái ở dưới đi lên vậy thôi. Thì lúc có lấy cái hòm ra thì cái nắp hầm nó lại đậy bằng lại bình thường, lại mở cái nắp hòm ra rỗng tóc quá, gì nó kỳ quá, ôi trời ơi, phép lạ. Rồi chặt cái cô ra làm ba khúc, cái đầu mình cái chân, thấy rõ ràng, thấy không? Nếu như vậy thì hóa ra người ta có thể làm cho người chết sống lại à? Ráp vô rồi ngồi dậy à? Mà lúc mà đặt vô thì là một người lại rớt xuống cái, thấy không? Rồi lại lòi lên ba cái khúc khác. Mình nhìn giống như là người thật mà sao là người thật? Họ chỉ cho mình thấy cái đầu của người thật thôi, còn cái dưới nó che hết rồi, mình không nhìn thấy. Ví dụ thế, nó cái xảo thuật đó mà rồi kỹ thuật nó vô, mình cảm thấy wow, wow. Giống như là đi qua vạn lý trường thành, xuyên qua vạn lý trường thành rồi, rồi đem cả cái kim tự tháp vào trong thủ đô mình, wow. Hóa ra toàn là hiệu ứng của ánh sáng, projector nó chiếu, mắt mình bị ảo giác. Thường là chúng ta bị ảo giác nhiều, cái nhìn sự vật nó không như thật là nó có, mà ta bị cái ảo giác. Cái mắt mình nhìn nó bị ảo, nhìn cái hình ảo chứ không có được, không có nhìn thấy cái hình thật. Và chúng ta ngày hôm nay cũng sống trong một thế giới ảo nhiều, toàn ảo không có gì là thật. Vua vi tính làm quen biết biết bao nhiêu người, thật hay giả? Ảo không. Đẹp dài cỡ tôi nó đâu lấy hình quên, xấu dài cỡ tôi quên, xin lỗi, trẻ phạm tội kiêu ngạo mất rồi. Uống cái nước để xin lúa, xin Chúa tha thứ cho con. Xấu dài già lão cỡ tôi, quen một em 18 tuổi, nhưng mà anh à, em muốn nhìn hình của anh dễ thôi em à, có gì khó. Thấy hình của sao anh trẻ vậy, dễ thương vậy, đó là chuyện nhỏ em à. Lấy hình của ai?
Cháu
nội rồi. Thì đưa lên, anh biết được, phải không? Anh biết được, anh biết được. Cho nên bây giờ chúng ta thấy là ảo hoàn toàn. Rồi chúng ta nhìn mọi thứ nó cứ mông mông, nhìn người không biết đây là giống nào nữa, phải không? Biết là giống nam hay là giống nữ, khổ như thế. Bây giờ nó rối rắm hết mọi sự lên cả, nên đứng tạo hóa làm trên hết tất cả các cái đó, thì ta lại không bái phục, ta lại không đến mà ta chiêm ngắm, ta lại tốn biết bao nhiêu tiền để mà đi coi những trò ảo thuật, đúng không? Thì coi cũng được, vui giải trí thôi, nhưng mà ta lại đặt cái đó hơn cả Thiên Chúa thì không xong rồi, không xong rồi, đúng không ạ? Chúa là phải trên hết thôi. Cho nên ta dành tất cả tâm trí sức lực mình cho Chúa. Vậy thì bạn ngồi nói chuyện với một người yêu mình, người hết lòng yêu thương mình, có lý do nào mà các bạn còn liếc ngang liếc dọc với thằng này với lại thằng kia, có không? Không. Lúc đó là cả hai người nó chả còn biết đất giáp gì nữa cả, không biết trời trăng mây nước gì cả. Cho nên có lần tôi đi ngang qua cái cầu, cái đường mới làm, mấy cặp cứ đứng ở bờ cầu nói chuyện, hồi hai đứa ôm nhau nói chuyện, nó chả biết trời trăng mây nước gì cả. Tôi vừa đi ngang qua cái tõm, cái tõm hai đứa rớt xuống không biết gì cả. Thằng kia đang lóp ngóp bỏ lên, là con bé kia cũng đang lóp ngóp bỏ lên. Chúa tôi, nó không còn biết cái gì nữa. Có bao giờ mà các bạn đi tham dự giờ cầu nguyện lòng thương xót xuống mà các bạn rớt tõm xuống nước được như vậy không hả? Đó là ngon đó, đó là ngon. Thì cũng có các bạn ngất, các bạn ngất đang ngồi về này ngất té cái rầm, thế là bảo trời ơi nó ngất, về đem khênh vô tưởng nó cạo gió mà cạo quá chẳng thấy gió gì, phải cạo mạnh lên gió mới ra, cạo mạnh nó rát quá, nó bảo không, buồn ngủ thôi, ngủ gật rồi nó té xuống mình lỡ rồi. Nó trồm trồm vậy thì ta biết là mình ngủ gật, cho nên là bộ ngất trong Chúa để ta khênh vô khổ, nó để yên mình nằm ngủ không sao. Nó thương nó lại cạo gió với chết chi, mà cạo nó không thấy gió lại càng cạo mạnh rát quá chảy cả máu ra, mà thôi không sao đâu, buồn ngủ ngủ gật thôi. Thì có bạn nào mà mình thấy là mình ngất ngây được như vậy, mình đến với Chúa mà mình ngất ngây trước cái quyền năng của Chúa? Hay là các bạn không phải chỉ có phải đến với Chúa trong nhà nguyện hay là trong nhà thờ hay là nhìn lên bàn thờ, nhưng mà các bạn đi một chuyến du lịch, các bạn đi lên núi, các bạn đi vào rừng, các bạn đi xuống biển, các bạn đi lang thang trên bờ hồ, lúc đó các bạn có nghiệm thấy được rằng là Thiên Chúa gần gũi với các bạn nơi cái thiên nhiên kỳ diệu đó không? Có khi các bạn vô đây thấy nhìn mình khô không khốc, lòng mình nó cứ cứng như đá như sỏi. Thế thì chú bảo vậy thì con đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài rồi mình nhìn núi, có thấy được cái kỳ diệu, cái vĩ đại không? Rồi xuống biển có thấy được cái kỳ diệu không? Rồi lang thang ở bên bờ suối, người hẹn cùng ta đến bên bờ suối. Rừng chiều đổ suối, ánh trăng mờ xuyêu. Một ta người thầy xa cách, ngàn đời biệt mây, trăng suối mơ hồ. Suối mơ thì có khi là phải vỗ tay cho nó đỡ quê đi. Các bạn này mình sao phải khéo léo, cái người ta mà hát người ta không thuộc đỡ, các bạn vỗ tay cho người ta, hiểu không? Nó nhiều khi là mấy người ca sĩ họ thuê những fan hâm mộ, thuê là đi ngồi để vỗ tay xong rồi dưa băng rôn lên thế này thế khác, phải không? Mà đó là thuê, về mỗi đứa được 50 ngàn hay 100 ngàn gì đó, đi ăn tô hủ tiếu rồi đi về, vừa coi miễn phí được thêm tô hủ tiếu, chỉ cần dưa dưa thấy mà bí hát máy không thuộc là vỗ tay, thế thì cái vậy không? Để mà có khi vỗ tay rồi bắt đầu lấy cái iPad ra ngó ngó mấy chữ đúng ha. Suối mơ người hẹn cùng suối mơ, cái vậy có mánh của nó chứ. Các bạn thấy là đôi khi Chúa hẹn ta đến bên bờ suối có không? Thấy không? Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối, đôi khi người ta lại lại gì đó, cất chiếc dép đi lên cỏ mềm, cỏ đồi xanh xanh, đồi nghiêng nghiêng mời em cùng tôi cất chiếc dép đi lên cỏ mềm. Chúa lại cũng mời mình, mời em cất chiếc dép đi lên cỏ mềm. Chúa hẹn mình ở một cái thảo nguyên cỏ xanh bát ngát, mình nhận ra Chúa, được không? Được chứ. Hoặc là Chúa lại hẹn mình đâu đó, ngựa phi đường xa, tí lên đường nắng trôi trôi loa, tí lên đường nắng trôi trôi loa, cánh đồng lúa in sát chân trời, mây mây xanh lá, ngựa phi đường xa thật mau. Thì lúc biết đâu lúc mình phi ngựa, lúc mình đi xe lửa, lúc mình máy bay, hoặc lúc mình đi tàu, những cái lúc đó mình nhìn thấy Chúa ở đó, mình cầu nguyện, mình thấy hiện diện của Chúa ở đó. Thì ông Gióc, đây là trong cái lúc mà ông bị đau khổ, thưa các bạn, trong lúc mà ông bị Chúa thử thách, trong lúc mà Satan đến nói với Chúa rằng Chúa để cho ông như vậy thì ông mới trung thành với Chúa, Chúa cất hết coi ông còn trung thành không. Thì trong lúc này đây, Gióc đang phải chiến đấu, đang phải chiến đấu giữa một đàng, đó là tin hay không tin, giữa một đàng là có tín thác vào Chúa hay là buông xuôi cho cái dòng định mệnh vì không còn gì trong tay cả. Mà tin tưởng và phó thác vào Chúa là Gióc nói rằng Chúa ban cho, Chúa lại cất đi, tôi vẫn tạ ơn Ngài. Và mọi người đến, bạn bè đến trêu, bạn bè đến giễu, rồi ngay cả vợ con cũng cười nhạo, ông ơi giờ này ông còn tin vào cái đấng tạo hóa, và vào giờ này còn tin vào Thiên Chúa của ông à? Thiên Chúa của ông bảo là đấng yêu thương mà lại hành hạ ông, mà lại cất hết những cái thứ của ông à? Ông tin đi, tôi không tin nữa. Mọi người bỏ Chúa và họ bỏ cả Gióc nữa. Thì Gióc nói rằng, Gióc nói rằng, này người có qua tôi cũng chẳng thấy, người có lướt tới tôi cũng chẳng nhận ra, này người bắt đi ai giành lại được, người bắt đi ai giành lại được, ai dám hỏi người, ai dám hỏi người ngài làm gì thế? Tôi dám hỏi Chúa, sao Chúa làm gì vậy? Nhà con cháy hết rồi đó, Chúa làm gì vậy? Con thi rớt, Chúa làm gì vậy? Người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi, Chúa làm gì vậy? Ai dám hỏi người, ai giành lại được, ngài làm gì thế? Chẳng lẽ tôi lại tranh cãi hay là tìm lý để chống đối người sao? Mà con chống được không? Con tranh cãi được không? Không. Cho dù tôi có lý, tôi cũng không tranh cãi. Cho dù tôi có lý, tôi cũng không tranh cãi. Gióc có lý chứ. Những cái gì của cải của con làm ra hoàn toàn là hợp pháp, con không ăn trộm, không ăn cắp, con làm giàu bằng mồ hôi nước mắt của con làm giàu bằng trí óc của con, bằng cần cù bù thông minh của con. Tại sao mà Chúa lại lấy hết đi là sao? Gióp có quyền, mà Gióp nói rằng cho dù tôi có lý tôi cũng không tranh cãi, nhưng sẽ xin đấng xét xử thương xót tôi. Nhưng sẽ xin đấng xét xử thương xót tôi. Đến với Chúa nhiều khi chúng ta hay đấu lý, cãi lý với Chúa. Chúa ơi, tại sao lại như thế? Chúa ơi, con có tội tình chi mà Chúa để con như vậy? Chúa ơi, Chúa nỡ lòng nào Chúa cắt đi cái đứa con yêu quý của con? Chúa ơi, chồng con nó hành hạ con. Tôi mới nhận cái thư tối hôm qua. Trời, con lấy chồng 40 năm mà 39 năm chồng con say sưa nhậu nhẹt, nó đánh đập con suốt 39 năm. Chỉ có 3 năm cuối là may mắn là gặp một cái tai nạn, sốc chết, cho nên không còn sức uống rượu nữa, cho nên mới quay trở về. Quay trở về Chúa cứu, nó khỏe xong nó lại uống tiếp, và bây giờ nó đang đánh con tiếp. Bây giờ con làm gì đây cha? Thưa anh chị em, nhiều lắm, hàng đêm tôi nhận được những người phụ nữ bị bạo hành trong đời sống gia đình, nhất là dưới miền quê. Tội lắm thưa anh chị em. Cứ 10 năm, 20 năm, 30 năm con còn chịu đựng cho đến bao giờ? Cho cầu nguyện cho chồng con trở về. Nhiều lắm. Rồi anh kia thì tôi ngày nào cũng thưa cha, bao giờ vợ con nó về với con? Sao tôi biết được anh? Vì vợ bỏ đi. Mà bao nhiêu lần vợ con nó quay về, rồi con tha thứ, rồi nó lại bỏ đi. Quay về tha thứ lại bỏ đi. Con nuôi hai đứa con của con là 10 năm nay rồi, cứ về ít bữa rồi nó lại có cái tin nhắn nào đó, rồi nó lại bỏ đi. Về lại tha thứ, lại cho tiền, cho bạc, sắm đồ, sắm đặt. Xong có thằng nào ngon hơn nó lại bỏ đi. Rồi anh nói tụi con đau khổ phải sống như thế này đến bao giờ? Tôi nói tại sao mà anh phải đau khổ? Anh không thấy anh vui mừng tạ ơn Chúa vì anh còn hai đứa con của anh sống với anh à? Anh không thấy vui mừng là may mà nó bỏ đi, anh còn đỡ khổ đó, ở nhà anh còn chết dí, còn chết dở, phải không bạn? Anh không thấy như vậy tạ ơn Chúa hay sao? Mà sao anh cứ lúc nào anh cứ gặp than là con khổ đến bao giờ? Đợi cho lúc mà nó về nó sống với anh lại bảo tôi, trời sao nó khổ hơn thế này hả cha? Thì sao? Thế không ạ? Cho nên là thôi anh cứ cầu nguyện cho người vợ đó, nhưng mà đừng bận tâm đến cô ấy nữa. Hãy phó thác cô ấy cho lòng thương xót của Chúa. Bây giờ anh ấy vui hưởng hạnh phúc với hai đứa con của anh, ít nhất anh còn hai cái nguồn an ủi là đứa con của mình. Thì thay vì mình cứ nghĩ đến nó để mình tức, thì sao mình không nhìn đứa này để mình yêu, để mình thương, để mình vui, để mình mừng, để mình bình an, phải không? Kìa, hai viên ngọc quý ở trước mặt anh không trân trọng, anh cứ đi tìm cái viên ngọc nát kia làm cái gì? Thôi nó nát thì cứ để nó nát, rồi thì thời gian nó sẽ làm cho nó tròn trịa lại, rồi lòng thương xót của Chúa sẽ uốn nắn nó. Còn anh cứ đi anh khóc lóc năn nỉ, em ơi ở lại với anh, em đừng bỏ em ơi, anh ơi em ơi, anh càng khóc người ta càng bỏ đi. Đâu đâu nó về lại nhá anh cái, lại đưa tiền cho nó, rồi anh cười cười với nó, anh phấn khởi, rồi nó lại hết tiền lại bỏ đi. Thôi kệ nó, cho đi luôn đi. Đi rồi sẽ nó chắc quay trở về. Vì họ sẽ thấy rằng không có đâu bằng mái nhà, không có thằng bồ nào bằng thằng chồng, phải không?
Đúng rồi chứ. Rất đúng chứ.
Đấy, vỗ tay đi. Chị muốn lên là chia sẻ làm chứng hả?
Dạ không phải chứ.
Mình nghe vậy phấn khởi quá, đi tìm coi có ông chồng nào như thế không trên đời này. Cũng có người này người kia chứ phải không thấy chị em? Tuy nhiên cái ông chồng nào cũng say sưa, thì cũng có những người bà vợ lăng loàn chứ, phải không? Ai cũng là con người mà, chúng tôi cũng vậy, có tốt lành gì đâu. Không có Chúa gìn giữ tôi còn tệ hơn mấy ông mấy bà nhiều thứ, không khá gì đâu, không khá gì đâu. Con người chúng ta là vốn là tội lỗi mà. Cho nên chỉ có biết trông nhờ vào lòng thương xót của Chúa. Mà khi đến với Chúa mình không có lý luận, không có tranh cãi được. Vì lý luận tranh cãi mình sẽ kẹt cứng. Kẹt cứng ở chỗ là khi Đức Giêsu đi đường cùng với các môn đệ, thì có kẻ đến thưa người rằng, thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Tốt không?
Tốt.
Ngon không?
Tốt.
Ngon chứ. Đang đi đường với các tông đồ có mình, mới thu nập đó có 12 tên à, mà chưa chắc đã có trung thành với mình hay không. Rồi cũng bỗng có một tên hang xanh như Thành: thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo thầy. Nhận đâu? Rồi vô đi, trời ơi tốt quá con, được, đi đi, vô vô vô. Còn nào nữa gọi hết rồi, vào đây, vào đây, đi 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 theo thầy, mau mau. Chúa không có chuyện mà phấn khởi hồ hởi theo cái kiểu cảm xúc như vậy. Chúa luôn làm chủ cái cảm xúc của mình. Còn chúng ta thì luôn luôn là bị cái cảm xúc nó làm chủ, chẳng có để cho lý trí nó điều khiển. Vì Chúa biết rằng anh chàng này, anh hồ hởi phấn khởi, có thể là anh thấy cả một đám đông đi theo ha? Giống như là bầu đoàn thây tử, thầy trò mình đi lang thang chắc vui lắm mà nha. Chắc là thế này, cái tên này ly có bầu rượu, tên này có thịt cầy, thịt chó, thịt heo, thịt gì đó cắp theo, rồi tối đốt lửa rồi nhậu nhạt vui vẻ. Có thể họ nghĩ vậy sao? Hoặc là họ nghĩ rằng đi theo thầy, thầy đang làm phép lạ, nhiều người phấn khởi, mình đi theo mình có kiếm chắc một tí không? Thế là phấn khởi. Cái phấn khởi hồ hởi Chúa cho anh ta biết: này, đây là một cái sự thật tôi muốn nói với anh. Anh theo tôi không có cản, mà tôi cũng không có quyến rũ anh theo. Nhưng mà anh nhớ, đi theo tôi thì phải chấp nhận một cái sự thật, đó là: này, người trả lời, con chồn có hàng, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Chấm dứt ở đó. Không nói tiếp là anh ta có đi theo hay không, không nói tiếp, phương để vậy thôi. Vì Chúa muốn nói với chúng ta ngày hôm nay, những người mà muốn đi theo Chúa đó, những người mà đang hăng hái nhiệt tình như là cái anh chàng này này, những người mà thấy rằng ô bây giờ lòng thương xót Chúa nở rộ khắp nơi rồi, cha ơi con đi theo cha để con đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Có nhiều người nói tôi chuyện đó: cha ơi con đi theo cha loan truyền lòng thương xót Chúa. Được, muốn đi thì đi, vậy cha ở đâu? Cha ở đâu cả, thì cha ăn cái gì? Tôi chẳng có gì để ăn cả. Vậy đi theo cha rồi sao sống? Tôi chẳng biết sống sao cả. Không thấy nhắn tin tiếp. Tại vì họ cứ nghĩ là đi theo là sẽ có chỗ ăn, chỗ ở, hiểu không? Có cái trung tâm đại khái tôi ở đó rồi, thì mọi người cứ đến đây ăn ở với nhau, rồi lâu lâu lên đường đi công tác xong lại đi trở về, rồi lại thu hoạch hoạch xong lại chờ đi tiếp. Cứ vậy vui quá, sướng quá. Mà chả ở đâu, tôi chả ở đâu cả. Chả cái gì, tôi cũng chẳng biết ăn cái gì cả. Chả sống sao, tôi cũng chẳng biết sống sao cả. Vậy bây giờ chỉ đi công tác, thì bây giờ có hay đi? Vậy chứ đi công tác ở đâu, tôi cũng chẳng biết đi đâu cả. Chứ nào cần thì đi, khi nào có thì đi, chỗ nào cần thì đi. Vậy thôi, đó là tín thác vào Chúa. Cho nên chúng ta nói là đi theo lòng thương xót của Chúa mà quên cái chữ tín thác. Thường thì ta chỉ dừng lại chỗ là ồ, đi theo lòng thương xót của Chúa thì được Chúa xót thương, có đúng thế không? Nhưng mà muốn được Chúa xót thương thì điều kiện đó là phải lạy Chúa Giê-xu,
có tín thác vào Chúa.
Không phải chỉ đọc trên miệng đâu, nhưng mà là như thế đấy. Này đó, còn bạn nào muốn theo tôi nữa hay không? Bởi vì bạn theo cha thì sao? Nó đứa nào nó muốn theo nó theo à? Rồi nó làm sao? Rồi đứa nào muốn bỏ thì nó bỏ à? Vậy thôi, chẳng có một cái luật nào cả, chẳng có một cái quy chiếu, quy chế, quy định nào cả. Vì tất cả những quy định của con người nó ràng buộc con người trong cái chuyện của con người. Còn việc của Chúa, chuyện của Chúa thì hãy để cho tình yêu ràng buộc, lòng thương xót ràng buộc. Vì nếu mà họ nghiệm được rằng Chúa xót thương họ thì họ sẽ dấn thân để phục vụ anh em khác, xót thương anh em khác. Còn bao lâu mà chưa nghiệm được lòng thương xót của Chúa thì họ có đi công tác bác ái cũng vô ích. Họ chỉ đi vì phong trào, đi cho vui thôi, hoặc là có khi để mà lấy tiếng thôi. Còn khi nào mà họ đã dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa rồi đó, thì họ bước ra đi đến đâu thì cũng là đi vì lòng thương xót. Mà đi đâu làm gì không biết, chỉ biết tín thác vào Chúa. Chúa đưa chúng con đi đâu thì chúng con đi. Chúa bảo chúng con làm cái gì thì chúng con làm. Chúa bảo chúng con dừng lại thì chúng con dừng lại. Chúa bảo chúng con lên núi thì chúng con lên núi, Chúa bảo chúng con xuống biển thì chúng con xuống biển, mặc dù không biết bơi. Mặc dù không biết bơi. Đấy, rồi chị nói chị thử nói coi, chị đi theo Chúa rồi chị không có chị bỏ, chị chết trước rồi chị chia sẻ cho mọi người coi như thế nào. Chúng ta cho chồng có tay gặp gỡ người chị em này. Chị giới thiệu cho mọi người biết chị tên gì, làm gì và ở đâu.
Dạ, con tên là Maria Phạm Thị Khang ạ. Con ở bên Pháp và ở Toulouse. Năm nay con 67 tuổi.
Bên đó chị làm gì?
Dạ, thưa cha thì bây giờ cả hai vợ chồng chúng con thì về hưu rồi. Dạ, không phải làm gì hết ạ. Dạ.
Vâng, vậy thì chị có thể chia sẻ cho mọi người cái cảm nghiệm là Chúa đã xót thương chị như thế nào? Cái cảm nghiệm là chị đã tín thác vào Chúa như thế nào, những cái khó khăn, những thử thách trong cuộc sống của chị và được Chúa xót thương như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha thì cái thời chúng con còn trẻ, còn làm việc á, thì con có tất cả, con có đủ hết tiền của nhà cửa, xe cộ, thì con cũng làm ăn thì Chúa cho thì cũng không thiếu hụt. Thì con có những đứa con thì trong lúc con làm ăn có tiền đó thì con cái nó phá hết cha, nó chơi bời nghịch ngợm rồi bạn bè rồi đủ thứ hết. Thế rồi đến tuổi con 60 là con bắt đầu con bực bội lắm rồi, con mới xin nghỉ hưu. Nhưng mà nghỉ hưu á thì lại cũng lại nghĩ đến con, lại cũng thương hại chúng nó. Thế thì con càng thương chúng nó thì chúng nó lại càng làm những cái điều mà nó nghịch ý mình. Thế thì con cũng cố gắng thêm một vài năm nữa và thôi cho chúng nó trưởng thành đi cái đã. Rồi chúng nó làm việc thì chúng con lại buông. Mà buông đâu chẳng biết, thấy nợ nần các cái nó cứ dồn dập lên. Thế đến lúc mà nhà hàng không bán được nữa rồi, con mới hoảng lên. Thì trong cái lúc mà con thất vọng và thất bại như vậy thì con lại có một người, người ta tới người ta bảo chứ bây giờ chị bỏ hết đi, đi cầu nguyện. Thế con mới hồi đó thì có cha ở bên Mỹ sang để mở khóa cái khóa gì con cũng quên mất rồi, khóa thánh linh. Thế thì con mới đi cầu nguyện thánh linh, rồi con cũng đi khóa 3 ngày, rồi con đi hết khóa này tới khóa khác. Rồi đến năm 2011 thì con về tới đây và có người cũng giới thiệu với con là chị có đi nghe giảng ở nhà thờ Chí Hòa hay không. Cái con bảo thì giảng thì ở đâu mà giảng chẳng giống nhau, việc gì mà cứ phải đi tới nhà thờ Chí Hòa, mà nhà thờ Chí Hòa đấy là ở đâu vậy. Thế họ bảo cứ đi đi rồi biết. Thế là họ đưa con tới. Thì con có rủ ông xã con đi. Thì ông xã con bảo thôi mệt lắm không có đi đâu, nóng nảy vậy đi làm gì. Thế con bảo thôi con cũng đi một lần cho nó biết. Thế thì cậu em con đưa con đi. Thì con đến nhà thờ Chí Hòa thì nhà thờ đã chật hết cả rồi đó. Mà họ nói cha bắt đầu từ 10 giờ, con 11 giờ con tới thì cha cũng chưa có giảng. Thế họ bảo đổi giờ rồi 12 giờ. Thế con bảo 12 giờ thì giờ này đã làm gì cha tới mà đông người như vậy. Thế con chèn mãi thế con lên tới trên bàn thờ mà bên hông á. Thế thì có cái chị đó, chị thấy con đi vào con đứng ngơ ngơ đấy, xong rồi cái chị không biết chị đi lấy ghế ở đâu, chị đưa đến cho con ngồi. Thế là hai chị em ngồi giúp ở đấy, xong cứ nghe cha giảng thôi mà nóng lắm rồi. Thế con bảo thôi kệ ráng đi. Thế nghe cha giảng cho tới hết. Thế là con đi về. Đi ra đi về thì đi ra chẳng đi được, thì người ta cứ đẩy cho mình đi thôi. Thế đẩy mãi rồi ra đến cổng con chả biết đường nào để đi về nữa hết. Thế con đứng đó xong một lúc cái tới con cái gặp cái anh đó, con hỏi anh cái cổng nó đi ra nó chỗ nào vậy. Thế là anh lại nắm tay con anh kéo đi. Thế là hai chị em con ra được. Thế con đi về. Con đi về xong tới thứ năm tuần sau con lại rủ ông xã con đi. Thế là con đi được hai buổi. Thế là buổi thứ hai thì cũng có người bảo chỉ chỗ cho lên ngồi mát mẻ đàng hoàng. Thế là con đi về Toulouse. thì con cũng có nói chuyện cái lòng thương xót đó, là con đến nghe cha giảng này kia mà sao mà nó đông thế là đông. Thế ở bên đó họ cũng hỏi thăm con, thế con cũng nói chuyện này nọ. Thế họ bảo là đi về đó thì có dễ không, thì con bảo thì về thì cứ gọi taxi đến nhà thờ Chí Hòa đó, thì cứ thứ năm. Thế con về thì tới năm 2 con cũng được mấy cái đĩa đấy đem về nghe, rồi con cũng giới thiệu cho mọi người. Thì con thì con chẳng biết download nó ra làm sao hết. Thế rồi con mới đưa đến nhà thờ đi đi lễ, thì con mới nói xong cái anh đấy, anh bảo thế chị muốn download à, bảo vậy thì đưa đây cho tôi, bảo vậy thì anh làm ơn anh download cho tôi đi, bảo thì vậy thì chị cần bao nhiêu, bảo cứ sức anh làm được bao nhiêu thì làm. Thế anh có cần tôi mua đĩa không, thì tôi mua đĩa rồi anh làm rồi tôi phát. Thế anh bảo không cần đâu, để tôi coi là tôi làm được bao nhiêu, nhưng mà cộng đoàn mình có bao nhiêu đâu mà phải làm nhiều. Thế là anh cũng làm rồi con cũng phát này kia. Thế sau này thì con có được cái máy vi tính, thì con biết là cái trang web của cha, thì con cũng vào đó thì con cũng nghe, rồi con cũng đi nói cho mọi người biết, giới thiệu về cái trang web của cha. Và con có được rất là nhiều ơn cha. Khi mà con bán nhà hàng đi rồi á, thì bây giờ con làm bao nhiêu năm mà tiền lương cũng không có. Thế bây giờ con mới bảo con cầu nguyện với Chúa, con nói lại Chúa, bây giờ trong gia đình con thì con chẳng còn cái gì nữa hết, tiền bạc, nhưng mà may quá thì nợ nó cũng chưa ngập đầu. Thế thì con bây giờ hai vợ chồng con á, thì con ở đâu cũng được, nhưng mà nhà con á, thì có cái bàn thờ của Chúa, thì cứ dọn hết chỗ này dọn đến chỗ kia, mà lần này con dọn nữa là lần thứ năm rồi, mà con không biết để bàn thờ ở đâu, mà cho thì cũng không biết cho ai. Đem vào nhà thờ thì nhà thờ nào cũng có tượng ảnh hết rồi, họ chẳng lấy đâu. Mà bây giờ con không biết con để đâu Chúa. Bây giờ con lại làm đơn con xin nhà để ở rồi, có hai vợ chồng thôi, con cái thì nó ở riêng, mà đứa nào cũng nghèo hết. Thế thì con làm đơn tới cái ngày cuối rồi, con bảo thôi ngày mai chắc lại phải đi làm đơn tiếp. Thế xong rồi cái biết sao con đi, thì có người chỉ cho con một cái người mà họ lo về việc xã hội đó. Thế con đi nộp đơn 3-4 chỗ rồi, con đến con gặp bà ấy, bà nói chuyện với bà ấy. Thế xong con cầu xin Chúa, con bảo con chỉ xin một điều thôi, là một cái nhà nhỏ cũng được, nhưng mà con sẽ sắp xếp để con có chỗ để con để cái bàn thờ của Chúa. Đó là điều quan trọng nhất. Còn vợ chồng con đó ngủ nghe như thế nào cũng được. Thế xong thì con đi nộp cái đơn thứ ba, con đến gặp bà ấy. Thế bà bảo bây giờ bà có hết giấy tờ bà đưa hết cho tôi đi. Thì con đưa cho bà mấy cái giấy tờ con đi làm xin nhà. Cái bà bảo bây giờ tôi xin nhà cho bà, tôi làm một cái đơn đặc biệt, thì bà để đây rồi tôi nộp đơn cho. Nhưng mà tôi không dám hứa với bà là sẽ có nhà ngay. Một là một năm, một tháng hay 3 năm tôi cũng chưa biết được. Thế thì con mới bảo thôi thế nào cũng được hết. Thì hết người này nói cho con ở nhờ, đến người kia nói cho con ở nhờ, bạn bè người ta cũng thương hại.
Lý do là không có nhà.
Vâng, lý do là không có nhà. Con mà dọn ra cái chỗ con làm ăn đó là con không có nhà. Thế mà trước đó, đó thì con biết là con chuẩn bị là con sẽ không có nhà nữa, thì con đi xin nhà cho con trai con trước cái đã. Thì khi mà con xin nhà đó cho con trai của con, thì trong vòng 48 tiếng họ điện thoại cho con là có nhà cho thằng bé, thì con cũng mừng lắm rồi. Thế con bảo bây giờ phần con thì bây giờ không có thì đi ở nhờ nhà con gái cũng được, không sao. Thế là khi mà cái giấy của con nó hết hạn, cái bà đó bà chuyển lên trên chỗ bàn giấy xã hội. Thì xã hội họ trả lời con bằng một cái thơ là chúng tôi đã nhận được đơn rồi, chúng tôi sẽ chú ý tới cái việc bà đòi hỏi. Thì chúng tôi không hứa được đó, nhưng mà chúng tôi sẽ quan tâm đến bà nhiều hơn. Thế là con về con cũng không có hy vọng gì, nhưng mà con vẫn cứ không nản lòng. Con cứ bảo lạy Chúa, cái điều mà con xin nếu mà đẹp lòng Chúa thì Chúa ban cho con theo thánh ý Chúa. Nhưng mà những gì con cần thì con tin rằng Chúa sẽ cho con. Nhưng mà cái gì con muốn chắc có lẽ Chúa sẽ không chiều ý con đâu. Thì một tuần sau con nhận được một cái điện thoại, người ta gọi con để đi cho con đi xem nhà. Con mừng quá. Thế họ bảo để đôi họ điện thoại tới, họ hẹn gặp lúc nào và cho đi xem nhà lúc nào. Thế thì con chờ mãi đến 3 tuần cũng chẳng thấy đâu chứ ạ. Thế rồi đùng cái lại có người gọi con đi xem nhà nữa. Thế họ bảo chứ bây giờ tôi cho bà đi xem cái nhà đó, là nhà này là nhà mới nhá, cái khu này nhà mới lắm mà chưa có ai ở đâu. Thế bà có cần dùng thì bà đi xem. Con mừng quá. Con bảo được rồi, nhà mới mà ở đâu cũng được, nhà cũ tôi cũng mừng chứ không phải là nhà mới nữa. Thế là con cũng tìm đường tìm lối đi. Thế thì con đến con xem thì được cái nhà rất là ưng ý, mà đúng thật là nhà mới, chưa ai ở hết cả. Thế thì đến lúc chúng con vừa mới được nhà thì cũng là cái lúc mà có người ta mua cái cửa hàng của con. Nhưng mà con bán thì rất là chầy chật, mà con bán nghĩa là cái nhà hàng của con rất là lớn, rất là đẹp, nhưng mà không ai có thể tưởng tượng rằng là con sẽ bán với một cái giá mà rẻ mạt như vậy. Thế bây giờ con mới bảo là bây giờ công nợ thì nó không ngập đầu thật, nhưng mà cũng mình còn có nợ nữa, trả nợ thì chắc cũng là khó đây. Thế là con cũng yên chí thôi, bán được thì bán đi, kệ đó. Thế là tụi con mới 2-3 tháng tụi con cứ chuyển dần những đồ đạc các cái này kia. Thì về cái nhà mới, vừa về nhà mới xong thì Chúa sắp xếp làm sao con bán được cái tiệm vừa ký giấy xong. Thế là con về, rồi Chúa sắp xếp cho con, hai vợ chồng sống chỉ có mấy trăm euro thôi, làm sao mà sống nổi. Con gái thì nghèo, không có ấy. Xong rồi con cũng cầu nguyện, con bảo thôi bây giờ Chúa đã ban cho con có cái nhà, con có chỗ để con thờ phượng Chúa, rồi cũng gần nhà thờ nữa, con không còn ước ao gì nữa. Bây giờ thì cái tiền mà chúng con có đấy thì làm sao cũng được hết cả. Chúng con nhịn ăn nhịn uống bớt nó đi thì cũng chắc cũng sống nổi. Thế thì đến lúc mà nợ nần nó chồng chất lên, nó lãi, nó đẻ lãi lên, con mới hoảng rồi con.
Vì pháp mà cũng lãi đẻ lãi à?
Vâng ạ, à, lại là nó có những cái trường hợp mà mình mượn cái lãi mà vay nóng với cha cũng là vay nóng, nhưng mà lãi nó tới 17-18% mỗi tháng. Đó, rồi còn phải đóng bảo hiểm còn này còn kia nữa. Thế là con cũng biết làm sao, con bảo con dâng cho Chúa hết, Chúa ơi. Thế thì con cũng đi than thở với một người bạn. Thế là họ bảo chứ tôi cũng gặp cái hoàn cảnh giống như chị vậy đó. Thế bây giờ tôi bày cho chị nhé, làm như này như thế kia. Thế họ bày cho con. Thế con về con làm giống y như vậy.
Thì
con
cúng à?
Dạ.
Thì cúng à? Đi coi bói à?
Không ạ. Con đến con gặp xã hội cha. Vâng. Thì con đến con nói hết cái hoàn cảnh khó khăn của con.
Chị nói bày rồi con cứ làm y người ta bảo. Tại vì có nhiều người á, trong những lúc quẫn á. Dạ. Này tôi bày cho nhá. Về là phải đi gặp ông thầy, đi gặp bà cúng, rồi đi coi bói, rồi đi xin chùa, rồi xin bùa vân vân. Thì chúng ta thấy là rất là nhiều trường hợp mà người ta đã bị như vậy. Cái lúc mà mình khó khăn, lúc mình cùng quẫn, lúc mình gặp thử thách, thì lúc đó mình mới biết rằng là mình có tín thác vào Chúa hay không tín thác. Còn những lúc mà ăn nên làm ra, những lúc mà nhà hàng đông khách, những lúc mà tiền vô như nước, nhà hàng lớn tiền vô như nước, lúc đó mình tín thác vào Chúa dễ rồi. Mà tôi sợ rằng những lúc đó lại chả có giờ mà cầu nguyện với Chúa. Tôi sợ như vậy, không biết là chị có lâm vào cái hoàn cảnh đó hay không thì tôi không có biết. Nhưng mà hầu hết những người mà làm ăn thành công, họ luôn nói với tôi rằng con chẳng có giờ để mà cầu nguyện, chẳng có giờ mà đi lễ nữa, chứ đừng có nói Chúa Nhật đi lễ còn không có giờ, vì còn bao nhiêu là cái dịch vụ nó chờ. Cho nên cứ tiền nó vô rồi mình lại phải bỏ thì lại tiếc, thì lại đi nữa, lại tiền vô, nữa lại tiền vô, nữa lại tiền vô. Cho nên mình thấy hay quá, rõ ràng không đi lễ vẫn có tiền, rõ ràng không đi lễ tiền nhiều hơn, ngon quá. Thì Chúa mẹ gì trên cuộc đời này, tín thác gì mà tín thác, mình đây nè, thấy không, mình đây nè, sức của mình mà. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là giàu có thì cũng chết, giàu quá mà nghèo quá, cùng quẫn quá, lại đi coi bùa, coi ngải, coi cúng cái kia, lại cúng bỏ Chúa. Này chị nói làm gì, chị nói tín thác vào Chúa mà tôi thấy sao chị càng ngày càng nghèo này. Tôi tưởng ở Việt Nam mới có vay lãi lời, nhưng mà bên chị cũng vay lãi lời. Không biết là bên chị là giang hồ, nó có phập chị nữa mà chị không có trả, nó có phập không?
Dạ thưa cha, không ạ. Đây là những cái
thì đấy, dạ. Chị cũng còn may chứ bên tôi là giang hồ nó phập đấy. Dạ. Cho nên là thôi, tín thác vào Chúa làm cái gì chị ơi, ơi rồi rỗi hơi. Đây, ra đây, tôi chỉ cho một cái. Này con nhỏ này nó có bùa mà giờ này nó làm ăn khá đấy. Đây, cứ thế là đi bùa, đi ngải, đi cúng, đi quẩy đủ thứ. Rồi về bỏ cả Chúa xuống, tương với ông thần ông bụt lên. Đó là những trường hợp mà chúng ta thấy chị ấy được Chúa gìn giữ. Được Chúa gìn giữ ngay cái lúc mà giàu có, ăn nên làm ra nhà hàng to lớn như vậy mà còn vẫn còn nhớ đến Chúa. Lúc mà cùng quẫn nhất vẫn còn quay về, vẫn còn nhớ đến Chúa. Đó là cái ơn ấy. Thưa anh chị em, không có dễ được như vậy đâu. Kể như vậy chứ mà thử lâm một trường hợp như vậy coi. Chúng ta thấy là mình bỏ Chúa cái một à. Thấy không? Ông Gióp, ông ấy là một người giàu có như thế, ông vẫn tạ ơn Chúa. Mà ma quỷ nó bảo ôi, có thì nó mới đến với Chúa. Tất hết đây còn nó có đến với Chúa hay không, còn tin hay không, cất đi. Gióp nói Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi. Xin chúc tụng người này, mày làm gì tao Satan. Thấy không? Đó, chúng ta thấy là ma quỷ nó vây quanh chúng ta hàng ngày hàng giờ. Nhất là mình đi với đồng thiết Chúa thì nó càng phá phách bạo hơn nhiều. Mình tín thác vào Chúa là mình chấp nhận rằng không có nơi tựa đầu, có nghĩa là không có chỗ nào trên trần gian này mình tựa đầu vào đó cả. Mà chỉ có một chỗ duy nhất mà Chúa nói với Faustina rằng những lúc con mệt mỏi, những lúc con khủng hoảng, những lúc con thất vọng, những lúc con chán nản, con hãy tựa đầu vào trái tim ta. Con hãy tựa đầu vào trái tim của ta, và con hãy đến với ta với tất cả lòng tin tưởng và phó thác. Đây là nơi nương ẩn duy nhất cho con. Con đừng tìm một sự trợ giúp của trần gian nào. Khó lắm thưa anh chị em, khó lắm. Vì có nhiều lần chính tôi cũng được người ta mách nước. Này cha, cha gặp khó khăn, cha gặp thử thách như vậy, sao cha không cứ đi cái đường vòng này đi, cha không đi chạy trọt lo lót thì khi mà có tiền thì cái gì nó cũng xuôi hết. Đấy không? Khi mà có tiền nó gọi là cái gì gì đó, đồng bạc đâm toạc, đồng bạc đâm toạc tờ giấy. Tờ giấy là tờ giấy chứng nhận, tờ giấy là tờ giấy bằng cấp, tờ giấy là tờ giấy bằng khen, tờ giấy là tờ giấy bằng ân nhân, vân vân. Thì tôi nói không. Rồi nói sao cha không đi tìm đấng này vị kia để mà chống lưng. Tôi bảo cũng có lý, nhưng mà không. Đó là một cái thử thách chứ. Mình có thể tìm chỗ dựa đầu, tìm chỗ bảo trợ, tìm chỗ chống lưng mình để mình làm công việc của mình nhé. Và mình nghĩ rằng đây là công việc tốt mà, công việc bác ái mà, công việc lòng thương xót Chúa mà, công việc loan truyền mà, tại sao lại bị lại cản phá, tại sao mình không tìm đường lối trần gian. Này bậy bạ hết sức, tìm đường lối trần gian để giải quyết công việc của Chúa. Con là như thế sao? Chúa hỏi tôi, con là như vậy à? Con nói về tín thác mà vì con đi tìm đường lối trần gian, con giải quyết công việc của Chúa là sao? Công việc của Chúa thì để Chúa giải quyết. Công việc của Chúa thì để Chúa lo. Con lo làm cái gì? Lên giường đi ngủ. Dạ vâng, nhân linh cha và con và thánh thần amen. Tắt đèn, đi ngủ. Thế thôi, chứ làm sao bây giờ? Rồi mình tập nhân danh cha và con và thánh thần amen. Tắt đèn đi ngủ, ngủ trong lòng thương xót, ngủ trong Chúa, ngủ trong niềm tin tưởng cậy trông và phó thác vào Chúa. Đấy thưa anh chị em, còn chồng của chị thì sao?
Dạ. Mời anh đến đây anh chia sẻ gọi là thuận vợ thuận chồng tắt bể đông cũng cạn. Trong lúc mà chị gặp gian lao như vậy thì anh tâm trạng của anh như thế nào? Chúng ta cho chồng có thể gặp gỡ người bạn đời của chị Khang. Anh tên là
Khánh.
Anh tên là
Khánh.
Vâng, anh bao nhiêu tuổi ạ?
Thì cha năm nay con 77.
Hôm nay anh 77 tuổi. Vâng, anh cho mọi người biết là những lúc mà chị kia gặp 77 tuổi con đẹp trai nhỉ? Khỏe trẻ nhỉ? Cho chồng hót tay nữa nhỉ? Đẹp lắm. Thì những lúc mà khó khăn như vậy thì tâm trạng của anh lúc đó như thế nào?
Thì cha chúng con cầu nguyện thôi, con cũng biết làm thế nào. Thì cầu nguyện Chúa. Mà riêng con thì trong 3 năm nay đó con muốn gặp cha, mà hôm nay con mới được gặp thì con cũng mừng lắm. Mà con biết con định nói gì nhưng mà con quên hết rồi. Thì con mừng quá đấy.
Tôi nói nó kêu, anh nói nó không kêu. Anh đứng ở đây rồi.
Máy của cha nó không muốn con.
Anh nói là anh mong ước gặp tôi về gặp được rồi. Anh chưa biết là tại sao mong ước gặp.
Cha nó không muốn, nó không muốn con nói thôi cha.
Nó nói là nói rồi.
Nhưng mà bây giờ con gặp được cha với cộng đoàn này con mừng quá rồi. Những các cái ý định mà con muốn chia sẻ con quên nhiều quá rồi. Thì
anh gặp anh mừng quá thì anh quên hết phải không ạ? Vâng, anh chị nói một điều là trong bất cứ hoàn cảnh nào vui hay buồn lúc đó thì anh muốn nói với cộng đoàn một cái điều thôi. Kinh từ kinh nghiệm của anh là vui buồn như thế thì anh như thế nào?
Con tác ở trong này luôn.
Thì lúc đó như thế nào ạ?
Thì cha con thấy. Không phải đâu. Nó có khi ở trong
anh cứ nói đi. Vâng.
Thì con thấy, con đến đây con thấy là vui mừng lắm. Mà thấy cộng đoàn với lại gặp cha là nhiều cái con cũng muốn chia sẻ mà con quên hết rồi.
Mất sóng. Lúc đó thì tâm trạng của anh như thế nào chia sẻ cho mọi người? Lúc mà gặp khó khăn như vậy thì anh có thấy ngã lòng trông cậy không?
Thưa cha không, con vẫn là trông cậy ơn Chúa hàng ngày hàng giây hàng phút. Mà những bài giảng của cha đấy, ngày nào con cũng phải nghe một bài. Chứ con có bao giờ quên, bất cứ là con làm những việc gì con vẫn nhớ để nghe giảng xong rồi. Còn những bài giảng khác thì con cũng nghe.
Rồi, rất là trong vợ chồng phát tay để cảm ơn anh chị rất là nhiều. Còn chị có nhắn gửi gì cộng đoàn của chúng tôi những lúc mà gặp những khó khăn như vậy thì chị những lúc mà gặp khó khăn như vậy thì tâm trạng của chị thế nào và chị muốn nhắn gửi cộng đoàn này những người mà lúc vui thì thế nào và lúc buồn thì nên ra sao để gọi là tín thác vào Chúa?
Vâng, thì chúng con cũng gặp những cái khó khăn như thế, nhưng mà chúng con không bao giờ chúng con bỏ Chúa, bỏ nhà thờ hay là quên một đi một những cái như là cầu nguyện hay là làm sao. Cứ mỗi một lần mà con muốn làm một chuyện gì đó thì trước hết là con phải cầu xin Chúa trước. Thí dụ như con đi gặp một ai hay là con đi một cái công chuyện gì thì con cứ phải luôn thầm thì là Chúa cùng đồng hành với con. Và cho con gặp được những cái người mà người ta sốt sắng để người ta giúp đỡ con. Tại vì sức con không làm được gì cả thì chỉ có Chúa thôi. Chúa ban cho con những gì con cần, nhưng con biết Chúa sẽ không ban cho con những gì con muốn. Đó.
Hallelujah. Cảm ơn Chúa nhiều. Chỉ cần một cái câu cuối là đủ lắm rồi. Chúa ban cho con những gì con cần, chứ không phải những gì con muốn. Mà con cầu nguyện thì con chỉ muốn Chúa ban cho con những gì con muốn. Nhưng Chúa bảo ta chỉ ban cho con những gì con cần, còn mà những gì con muốn thì đó là của thế gian, hãy trả cho Sê-gia những gì thuộc về Sê-gia, vì con người không có chỗ tựa đầu. Đâu có nhà hàng đâu con. Hồi xưa Chúa đâu có nhà hàng đâu. Nghe. Thấy chưa? Được như vậy là tốt rồi. Hallelujah.
Bây giờ con
thưa anh chị, thưa anh chị em, chúng ta thấy được rằng là cái hình ảnh mà người mẹ chị ấy chăm sóc những đứa con của mình, rồi những đứa con ấy nó phá phách, nó làm cho tán gia bại sản. Nhiều lần chị muốn bỏ nhưng mà không bỏ được, vì nó là con của mình. Cho nên bao nhiêu lần nó quay về thì bấy nhiêu lần chị ấy lại đón nhận. Rồi nó lại ăn chơi, nó lại phá, nó lại bỏ đi. Rồi nó lại quay về đến lúc mà chị không còn một cái gì nữa. Chúng ta thấy ghê gớm. Mà chị có bỏ nó không? Không. Vẫn lo cho những đứa con của mình. Đấy là hình ảnh mà Thiên Chúa đến nhiều lòng thương xót đối xử với chúng ta hơn thế nữa. Những đứa con của chị nó chỉ tán gia bại sản thôi, nó chỉ phá của thôi, đúng không ạ? Còn chúng ta thì sao? Đối với Thiên Chúa thì sao? Không những ta phá mà ta còn làm gì nữa? Đóng đinh nó vào thập giá. Khiếp hơn nhiều chứ. Thế chưa? Không những là chúng ta phá của Chúa mà chúng ta còn giết con của Chúa. Ấy vậy mà Chúa vẫn lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Một Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế, một Thiên Chúa xót thương chúng ta như thế mà chúng ta đối lại với Chúa như thế đấy, thưa anh chị em. Thử nghĩ coi, thế lòng thương xót của Chúa lớn lao biết là chừng nào. Cho nên anh chị em hãy để cho mình chỉ còn dựa vào Chúa. Con chim nó còn tìm cái tổ, con cáo thì nó còn tìm cái hang, mà con người chúng ta, con người tôi và anh chị em, đừng tìm nơi tựa đầu vào bất cứ sự vật, sự việc hay con người nào ở trên trần gian này, mà chỉ tin thác, dựa dẫm, bám chặt lấy, dựa đầu vào, gối đầu vào, áp đầu mình vào nơi trái tim của đấng giàu lòng thương xót. Như là Chúa nói với Faustina rằng, những lúc con buồn, những lúc con chán, những lúc con thất vọng, hãy tựa đầu vào trái tim của ta. Hãy tựa đầu vào trái tim của ta để ta yêu thương con, ta an ủi con, ta nâng đỡ con, ta xót thương con. Đừng tìm nương tựa nơi người trần gian, tựa nương vào thế vô quan, chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời. Amen.
Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa, tẩy hồn con hết bận nhớ.